Thomas Jefferson vào cuối mùa đông năm 1914 sang đầu năm 1915, một số sinh viên khoa học dựng nên câu lạc bộ ngôn ngữ học ở Moscow với mục đích thúc đẩy sự phát triển ngành ngôn ngữ học và thi pháp học, lúc bấy giờ còn đang phôi thai. Sang năm 1916, một nhóm nghiên cứu sinh tổ chức in tuyển tập đầu tiên về lý thuyết ngôn ngữ thi ca ở Petrograd, và đầu năm 1917, Hội Nghiên cứu Ngôn ngữ Thơ ra đời. Hội này cộng tác chặt chẽ với câu lạc bộ ngôn ngữ học Moscow. Hai nhóm này cổ động việc nghiên cứu ngôn ngữ thi ca như một ngành chuyên môn trong khoa học nhân văn, và hợp thành trường phái tiên phong tổ chức sự cách tân toàn diện ngành phê bình và nghiên cứu văn học trong thế kỷ 20. Họ làm việc đến năm 1930 thì bị chính quyền Xô Viết khủng bố, phải giải tán. Một số chạy ra nước ngoài như Jacobson sang Tiệp Khắc từ năm 1920 và thành lập câu lạc bộ ngôn ngữ học Praha theo tinh thần câu lạc bộ Moscow. Một số khác ở lại Nga, họ bị đầy đi các miền hoang dã, tác phẩm bị phủ nhận như trường hợp Bakhtin. Phải đến giữa thế kỷ 20, thế giới bên ngoài mới biết đến những công trình nghiên cứu của họ, nhờ hai ấn bản. Năm 1955, Victor Ehrlich cho in cuốn Trường phái hình thức Nga, và năm 1965, Svetan Torodov thu thập các bài viết chính của trường phái hình thức, dịch sang tiếng Pháp với tựa đề Lý thuyết văn chương. Hai cuốn sách này là nền tảng cho sự phát triển trường phái hình thức Nga trên thế giới. Cùng lúc đó, tác phẩm của Popp và của Jacobson được Levi-Strauss giới thiệu, và năm 1963, quyển sách đầu tiên của Jacobson được dịch sang tiếng Pháp là cuốn Luận về ngôn ngữ học đại cương. Trường phái hình thức Nga quy tụ những nhà ngữ học đã đóng góp những viên gạch nền móng như Eichenborn, Tinyanov và những tên tuổi sau này lừng danh như Popp, Bakhtin, Jacobson, Kropotkin. Chữ hình thức phát xuất từ những chữ phương pháp hình thức mà câu lạc bộ Moscow đề ra như một chủ trương. Do đó, những người chống lại trường phái này gọi họ một cách mỉa mai là những nhà hình thức, và cái tên trường phái hình thức được cả hai bên chấp nhận. Trong bài tổng quan tựa đề Lý thuyết của phương pháp hình thức, Boris Eichenbaum xác định rõ ràng như sau. Cái gọi là phương pháp hình thức không phải là hệ quả của việc thiết lập một hệ thống phương pháp luận đặc biệt, mà là những cố gắng để tạo ra một khoa học cụ thể và độc lập. Khái niệm phương pháp xưa nay vẫn chứa đựng nhiều điều. Riêng đối với chúng tôi là những nhà hình thức học, chúng tôi không coi phương pháp nghiên cứu văn học là chủ chốt, mà chúng tôi chuyên chú đến văn chương như một đối tượng khảo sát. Và Eichenbaum giải thích rõ hơn trong một đoạn sau, ông viết, những chữ phương pháp hình thức liên hệ chặt chẽ với trường phái này, phải được hiểu như một tên gọi quy ước có tính cách lịch trình, và không nên dựa vào chúng để tìm ra một định nghĩa chính xác. Vấn đề nòng cốt mà trường phái hình thức đưa ra không phải là một lý thuyết về mỹ học, cũng không phải là một phương pháp luận tiêu biểu cho một hệ thống khoa học nhất định. Chúng tôi chỉ muốn sáng tạo ra một khoa học văn chương có giá trị tự tại từ những giá trị đích thực của chất liệu văn chương. Cái mà Boris Eichenbaum gọi là khoa học văn chương được Roman Jacobson xác định như sau. Đối tượng của khoa học văn chương không phải là văn chương, mà là văn tính, tức là tính văn chương, Nói rõ hơn, văn tính chính là cái làm cho một tác phẩm trở thành tác phẩm văn chương. Những nhà hình thức bãi bỏ các lối nghiên cứu văn học cũ dựa vào sử quan, vào mỹ học, vào triết học, vào tâm lý học vân vân. Họ hướng sự tìm kiếm về hướng ngôn ngữ học. Eichenbaum tóm tắt những nét phát triển chính của trường phái hình thức trong vòng 10 năm, từ 1915 đến 1925 như sau. Thứ nhất, khởi đi từ sự đối chiếu sơ lược ban đầu giữa ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ hàng ngày. Chúng tôi tìm cách phân biệt theo những chức năng khác nhau khái niệm ngôn ngữ hàng ngày, đồng thời xác định phạm vi những phương pháp của ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ cảm tính. Tiếp theo đó, chúng tôi nghiên cứu những văn bản viết ra với mục đích để nói hoặc đọc, và theo ý chúng tôi, đó là thứ ngôn ngữ hàng ngày gần với văn chương nhất, nhưng lại có những chức năng khác. Việc nghiên cứu này dẫn chúng tôi đến việc nghiên cứu những phép tu từ trong thi học. Điểm thứ nhì, đi từ khái niệm đại cương về hình thức trong nghĩa mới, chúng tôi đi đến khái niệm phương pháp và khái niệm chức năng. Điểm thứ ba, thơ cũng là một thứ văn bản nói, tức là thơ làm nên để ngâm hoặc để đọc. Nghiên cứu thơ, chúng tôi đi từ sự đối lập nhịp điệu với vần điệu trong thơ. Từ chỗ coi nhịp điệu chứ không phải là vần, như là yếu tố xây dựng nên thơ, chúng tôi đi đến chỗ coi câu thơ như một hình thức đặc biệt của văn bản nói. Nó có những tính chất ngữ học riêng trong cách đặt câu, dùng chữ, ý nghĩa. Điểm thứ tư, đi từ chỗ coi chủ đề của bài thơ như một kiến trúc, chúng tôi đi đến chỗ coi chất liệu, tức là lời và chữ, như là yếu tố tác động xây dựng. Điểm thứ năm, việc chứng minh bản chất của phương pháp thi ca trên những chất liệu khác nhau dẫn đến việc phân biệt phương pháp theo các chức năng khác nhau. Chúng tôi đi đến vấn đề phát triển các hình thức khác nhau trong văn chương, tức là tới vấn đề nghiên cứu văn học sử. Tóm lại, lịch trình của trường phái hình thức có thể chia làm ba chặng chính. Chặng thứ nhất, họ đối lập và phân biệt ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ hàng ngày. Chặng thứ nhì, họ nghiên cứu nhịp điệu, âm thanh của câu thơ và họ dẫn đến sự thành lập một lý thuyết khái quát về thi ca. Trong chặng thứ ba, sự nghiên cứu thi học là đầu mối dẫn đến các vấn đề khác trong khoa học văn chương như khảo sát phương pháp của truyện ngắn, của tiểu thuyết, khảo sát văn học sử, vân vân. Trước khi tìm hiểu sâu xa hơn về trường phái hình thức, chúng ta cần phải xác định lại một lần nữa ý nghĩa mới của hai chữ hình thức theo quan niệm của những người xây dựng nên trường phái này, và ngày nay được toàn thể thế giới công nhận. Những nhà hình thức Nga thì họ dứt khoát gạt bỏ quan niệm cổ điển về mối tương quan giữa nội dung và hình thức. Trong đó, hình thức được coi như là cái vỏ, cái bình, chứa nội dung là chất lỏng. Quan niệm cổ điển này thường nhìn thấy trong cách nói của các nhà tượng trưng, đại loại như qua phần hình thức, người ta thấy có chuyên trở một nội dung như thế này, như thế khác. Hoặc là người ta ca tụng một vài loại hình thức nào đó đã tách biệt được hẳn với nội dung, vân vân. Eichenbaum xác định khái niệm hình thức từ nay đã có một ý nghĩa mới, nó không còn là cái vỏ, là cái bình đựng nội dung nữa, mà là một toàn bộ năng động và cụ thể, có nội dung của nó, mà không cần một quan hệ hỗ tương kiểu bình và nước. Song song với trường phái hình thức ở Nga, tại Pháp, Paul Valéry cũng đã đề xướng quan niệm trong văn chương nội dung là hình thức là nội dung. Riêng ở Việt Nam hiện nay, dường như một số đông vẫn còn có thói quen hiểu hình thức theo lối cổ. Và những năm 60, Đoàn Thêm đã đề nghị dịch chữ form là thể để tránh sự nhầm lẫn này. Tất cả những quan niệm cũ như thơ là ngôn ngữ của hình ảnh hoặc thơ đồng nghĩa với hình ảnh cũng được kiểm chứng lại. Rồi đến những yếu tố khác như nhịp điệu, âm thanh, cú pháp đều được duyệt lại, và từ đó hai chữ hình thức toát ra một ý nghĩa khác hẳn với ý nghĩa cổ điển. Bài viết của Klosky tựa đề Nghệ thuật như là một phương pháp được coi là bản tuyên ngôn của trường phái hình thức, đưa ra những phương pháp phân tích hình thức một cách cụ thể. Để chống lại lập luận cổ điển, thứ lập luận đã in sâu vào đầu óc nhiều người mà Potepnia là một trong những đầu não sướng lên những tuyên ngôn đại để như không thể có nghệ thuật cũng như không thể có thơ mà không có hình ảnh, hoặc nghệ thuật là cách trình bày tư tưởng bằng hình ảnh. Skolovsky chứng minh sự khác biệt giữa hình ảnh trong thơ và hình ảnh trong ngôn ngữ thông thường. Theo ông, trong ngôn ngữ hàng ngày, hình ảnh thường là kết quả của một phép hoán dụ, tức là ta chỉ cần thay thế đối tượng muốn nói bằng một phần của đối tượng đó hoặc một nét đặc biệt của đối tượng đó. Ví dụ, thay vì gọi anh A, anh B, anh C bằng tên, thì ta có thể gọi anh chột, anh què, anh lé chẳng hạn. Như vậy là người nói đã đưa ra một hình ảnh về anh A, anh B hoặc anh C. Nhưng nếu muốn tạo ra được một hình ảnh văn chương, thì người nói phải đi xa hơn nữa, nghĩa là phải tiến tới một ẩn dụ. Chẳng hạn khi Nguyễn Du viết, bóng hồng thấp thoáng nẻo xa, xuân lan thu cúc mặn mà cả hai, là Nguyễn Du đã dùng những hình ảnh bóng hồng, xuân lan và thu cúc để thay thế cho chị em Kiều. Như vậy thì không thể nói cứ tạo ra hình ảnh là đã có thơ, bởi các hình ảnh như anh lé, anh lùn cũng là hình ảnh, nhưng nó khác với hình ảnh trong thơ, bởi hình ảnh trong thơ có chủ đích tạo cho người đọc, người nghe một ấn tượng đặc biệt, khác với hình ảnh trong lời nói hàng ngày. Ngoài ra, hình ảnh trong thơ cũng chỉ là một trong những phương pháp gây ấn tượng cho người đọc. Nó tương đồng với những phương pháp khác được dùng trong thơ như từ láy, từ so sánh, từ đối, nói lái, nói chạy, dùng biểu tượng vân vân. Và nó đồng hạng với tất cả các thủ pháp khác ở điểm là cốt ý làm sao cho một vật bình thường tạo cho ta một cảm giác mạnh. Tchaikovsky cho rằng nghệ thuật giúp chúng ta cảm thấy cuộc đời là cuộc đời, cảm thấy hòn đá là hòn đá. Nói rõ hơn, với nghệ thuật chúng ta nhận thấy hòn đá chứ không phải là chúng ta nhận ra hòn đá. Cần phải nhấn mạnh ở những chữ nhận thấy và nhận ra. Tức là nhà thơ phải cho chúng ta cái cảm giác thấy hòn đá lần đầu tiên trong đời, chứ nếu nhà thơ cứ cung cấp cho chúng ta một hòn đá thân quen để chúng ta có thể nhận ra được, thì đó chưa phải là thơ. Tự chung, tất cả những gì đã quen mắt, đã được nhận diện một lần rồi, đều không phải là nghệ thuật. Cho nên, nếu chỉ chuyên chú vào khía cạnh, coi thơ là hình ảnh không thôi, thì có biết bao nhiêu nhà thơ cứ chép đi chép lại những hình ảnh cũ mềm của những người đi trước, mà không sáng tạo ra được một cái gì mới mẻ. Vậy, phương pháp của nghệ thuật là lạ hóa những vật quen thuộc. Và đối với Tchaikovsky, lạ hóa chính là phương pháp mấu chốt của nghệ thuật. Tolstoy luôn luôn tìm cách lạ hóa những đồ vật, sự vật, lạ hóa những cảnh huống mà ông mô tả. Tức là Tolstoy luôn luôn tìm cách nhìn chúng dưới những góc độ khác người. Ông đã mô tả tất cả những trận đánh trong chiến tranh và hòa bình bằng phương pháp lạ hóa này. Mà không chỉ có một mình Tolstoy sử dụng phương pháp lạ hóa này, những nhà văn lớn như Gogol, Dostoevsky cũng chuyên sử dụng những thủ pháp như thế. Họ thường chiếu ống kính đến những chi tiết hầu như vô dụng và lạ hóa chúng lên, tạo ấn tượng tối đa cho người đọc. Cho nên, nếu nói đến một phương pháp văn chương, thì sự lạ hóa là phương pháp chính.